Ngược về thời Minh, chương 313 đến 3. Tóm gọn hung thủ 3. Góc truyện audio.com. Lưu Lãng nghe thấy Dương Lăng khen mình thì mỉm cười, chắp tay đáp lại. Cùng nhờ cả vào Dương đại nhân, nếu như không phải là đại nhân thì chỉ e người khác khó mà có thể công phá được Đô Đô trại, hạ quan có muốn lập công cũng chẳng có cơ hội mà hành động. Hơn nữa, lúc trước hạ quan phạm đại tội, chính đại nhân đã miễn tội và còn cắt chức quan cho hạ quan được làm. Hạ quan có thể tìm lại được vợ con, có thể được mở mày mở mặt làm chức thủ bị, tất cả đều là nhờ vào ân đức của đại nhân ngài. Mối ân tình này cả nhà chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Dương Lăng đang sốt ruột đi giải quyết công việc nên không muốn nói chuyện dài dòng, bèn nói. Đi làm thủ bị đúng không? Đi tới đâu nhậm chức vậy? Đã đi sai đường một lần rồi, lần này phải cẩn thận không được để sai sót đó. Vâng, thưa đại nhân, Lưu Lãng cung kính đáp lại, sau đó mới mỉm cười nói tiếp. Bẩm đại nhân, hạ quan tới Bảo Ninh Phủ, hà hà, có đại nhân ngài chiếu cố, Lý Chỉ Huy cũng rất quan tâm đến tại hạ, chọn cho tôi một nơi tốt hơn, nhưng hạ quan lại chỉ muốn trở về Bảo Ninh. Nơi đó tuy có vất vả, chó ăn đá gà ăn sỏi, cái gì cũng không có, nhưng dù sao thì đó cũng là cố hương. Hạ quan phạm tội, tất cả người trong tộc đều cảm thấy bị mất mặt, lần này cũng coi như áo gấm về làng. Dương Lăng gật gật đầu. Đột nhiên nhớ đến trong bức thư gửi cho Chu Nhượng Cận có nói đến chuyện hảo hữu trong bộ tộc Miêu gia là ở Bảo Ninh Phủ, nay Lưu Lãng lại nói nơi đó là vùng đấy nghèo khó cằn cỗi, xem ra nơi đó quả đúng là có thật. Dương Lăng bèn nói, bộ tộc Miêu gia bên đó của nhà ngươi dường như luôn có những tranh chấp nội bộ, chắc hẳn là cũng có những va chạm không ít với người Hán. Ta nghe nói có một đám người cô trại thường xuyên đi bốn xung quanh khiêu chiến, ngay đến cả các bộ tộc Miêu gia cũng dám đến sắc sược. Người quay về Bảo Ninh làm thủ bị thì phải bảo vệ mảnh đất đó, bảo vệ trị an nơi đó. Lưu Lãng kinh ngạc đáp lại, chẳng trách người ta cứ nói đại nhân ngài là Gia Cát Lượng tái thế, hóa ra là thật. Là thật, ngay cả đến nơi hoang sở vắng vẻ nhỏ bé như cô trại mà đại nhân ngài cũng biết được, thật là thần kỳ mà. Đại nhân xin hãy yên tâm, nơi đó là quê hương của hạ quan. Hạ quan không mong gì hơn, chỉ mong sẽ làm rạng danh cho họ Lưu nhà tôi, giúp cho đại nhân ngài được mở mày mở mặt nên chắc chắn sẽ làm cho thật tốt. Dương Lăng gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ đã hạ lệnh quan viên không được phép nhậm chức tại quê nhà mình. Lệnh đó từ xưa đến nay đã có, nhưng cho đến nay thì những đại quan từ tam phẩm trở lên sẽ có những e ngại nhất định, ở trong phạm vi địa phương thì cơ bản là không có chuyện chấp hành lệnh này. Chính lệnh này ban đầu Dương Lăng cũng là một trong những người tán thành, nhưng vị huynh đệ này cứ đứng trước mặt mình mà nói mãi chuyện được về quê nhà làm quan, tựa như sợ người khác không biết đến vậy. Dương Lăng chỉ đành giả vờ không để ý đến, đáp lại. Tốt, tốt lắm, gia đình được đoàn viên cũng là một chuyện đại hỷ. Bổn quan xin có lời chúc mừng, giờ ta phải đi đến Thục Vương Phủ một chuyến, có chuyện rất quan trọng phải làm. Ngươi nhanh chóng lên đường về quê nhậm chức đi thôi, đợi sau này có cơ hội bổn quan sẽ đến chỗ nhà ngươi thăm thú một phen. Dương Lăng chỉ tức thời nói như vậy thôi, nhưng Lưu Lãng lại cho là thật cười. Góc truyện audio.com, khổ sở đáp lại, quê nhà hạ quan quả thật là chẳng có phong cảnh gì có thể du ngoạn được, đại nhân đi nhiều biết rộng, chỉ e là sẽ làm ngài thất vọng. Dương Lăng ngạc nhiên hỏi lại, nơi đó chẳng phải là có kiếm các hay sao? Từ Tần vào Thục sẽ phải đi qua kiếm các, một nơi rất nổi tiếng. Lưu Lãng đáp lại, Bảo Ninh Phủ lãnh nhận hai châu tám huyện, Kiếm Châu quả thật là một trong số đó. Nhưng nơi đó cách chỗ chúng tôi khá xa, quê hương của hạ quan chẳng có cảnh đẹp gì có thể du ngoạn được hết, nhưng trong rừng có hồ. Hạ quan trước kia từng đi săn hồ, nếu đại nhân tới đó, hạ quan nhất định sẽ tìm cách săn được một con để mời đại nhân thưởng thức thịt hồ. Vợ của Lưu Lãng thẹn thùng kéo tay áo của gã rồi nhẹ nhàng nói. Đại nhân đang có việc quan trọng cần phải đi ngay, chàng còn nói lung tung gì nữa thế? Đại nhân là quan khâm sai, có thứ gì ngon mà chưa từng nếm qua chứ, còn ham gì miếng thịt hổ chứ? Dương Lăng cười một cái, trong lòng nghĩ thầm. Đúng vậy, đường đường là chân của quận chúa bổn quan còn gặm rồi nữa là. Người ta thường nói sắc đẹp còn ăn được mà, đương nhiên cũng coi như là ăn rồi, trong thiên hạ này mấy ai được ăn qua cơ chứ? Tiện có câu nói của vợ Lưu Lãng, Dương Lăng nhanh chóng cáo từ, chờ người lên lưng ngựa, mang theo đám thị vệ lao nhanh đến Thục Vương Phủ như một cơn gió. Dương Lăng vừa mới đến Thục Vương Phủ thì phát hiện ra có gì đó không ổn, cung cấm canh chừng cẩn mật, từng đội quan binh tay cầm đao, lên cung tên, một dáng vẻ như có địch sắp đến vậy. Có rất nhiều vệ binh trong Vương Phủ chạy qua chạy lại, miệng hô lớn. Bắt thích khách, Dương Lăng dắt ngựa đứng trước bức tường đỏ, có chút ngại ngùng không dám vào. Thích khách không thường gặp nhưng năm nay lại thấy xuất hiện quá nhiều. Kể từ khi ta đến Tứ Xuyên cho đến nay thì thấy nơi đây thật là không được an toàn chút nào. Nếu như để cho quận chúa nhìn thấy ta thì ắt hẳn sẽ lại mắng ta là đồ sao chổi. Một lúc lâu sau, Dương Lăng mới cho người đi đến nói rõ ý định thăm phủ của mình. Cùng cấm canh gác nghiêm ngặt, đám vệ binh cũng không dám tự ý đi vào, bèn phái người đi thông báo cho Thục Vương. Một hồi sau thì thấy đại tổng quản nội vụ phủ đầm đìa mồ hôi bước ra nghênh đón. Dương Lăng vào bên trong phủ, vừa đi vừa hỏi. Đại quản gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong vương phủ lại có thích khách? Nội vụ tổng quản phẫn nộ vô cùng, đáp lại. Những tên thích khách đó quả đúng là to gan, thật không biết sợ chết là gì. Vương phủ là nơi có thể dễ dàng đột nhập được vào hay sao? Đại nhân yên tâm, vương phủ có những tín hiệu truyền tin riêng có thể lan tin đi tất nhanh. Vương gia vừa mới gặp nạn, thông tin đã được thông báo cho các cung rồi, tên đó chạy không thoát đâu. Dương Lăng chỉ nghe thấy ông ta hét lên bắt thích khách nhưng lại không nhắc đến tình trạng vết thương của vương gia, chắc hẳn là Thục Vương thoát được, Dương Lăng bèn nói. Vương gia cát nhân thiên tướng là được rồi, chỉ là tên thích khách đó sao lại có thể lẻn được vào vương cung, không làm thương vương gia chứ? Nội vụ tổng quản cười khinh miệt đáp lại. Ha ha, tên thích khách đó có bản lĩnh vào được đến vương phủ nhưng lại không hay biết rằng bên cạnh vương gia còn có tiểu linh tử công công, là một trong những cao thủ hàng đầu. Năm xưa tung hoành Tây Vực, đã có mấy ai làm thương được vương gia trước mặt ông ấy cơ chứ? Cách chương.